Sí, lo que usted está respondiendo es que a veces usted sabe que no es el tema de Dios.
Thank you.
một người đó nhưng mà nó khác tên. Ví dụ như tên đạo là Nguyễn Nhật Soạn, nhưng mà tên đạo là gì đó, tức là Thích Pháp gì đó, ví dụ như thế. Thì tức là một thôi, không Nguyễn Nhật Soạn tức là Thích Pháp có một. Vì vậy cho nên đó, thì ở trong mà nói phiền não với Bồ Đề sanh ra hai, bởi vì một dụng tôn cho nên phiền não nó động lên. Bây giờ làm sao mà khéo tôn thì cái phiền não nó diễn đi, thì Bồ Đề nó hiểu cái tối nó hết thì cái sáng nó hiểu, sanh tử tức biến toàn à, mấy cái câu đó cái gì ta hiểu để tôn nó có vững cái sự sanh tử luân hồi của mình thế này. Thì bây giờ mình chịu ra, nếu mà mình biết tôn quá tức cái nếp bàn nó tỏ ra, khi mà tâm mình được sáng thì đâu có sợ mình sanh tử nữa. Vì sao môn sanh rồi tạo sanh môn tử là tạo tử, mình chuyển việc nó thôi. Còn việc cái hiện tại thì cái bản tánh nếp bàn của mình nó chưa có hiển lộ, vì vậy cho nên cái sanh tử nó tập trụ học học lo lo sợ chuyện này chuyện kia, chứ sợ bệnh nó còn sợ chết nhân dân thì nhân dân đó. Chứ chuyện khác nó khó lắm, tuy nói như là trở lại dễ như trở bàn tay, nhưng mà cả vấn đề khó. Khó là tại làm sao, là tại vì hoặc việc phiền não vô minh trọng dục của mỗi người tạo từ vô lượng kiếp tới bây giờ, thấy không? Thành thử ra nói sẽ phải như dễ đó, cũng như là về pháp môn tịnh độ thì nói là thượng trí chính tâm bất loạn, hạ trí tập niệm thành công. Trên làm sao mà được nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm bất loạn thì có mặt cho mặt ai là được nhất tâm bất loạn? Mình ngồi chút xíu lên này, 5-3 phút mà không nghĩ về này, không nghĩ về cái nó loại động hết, mà biểu hạ chí thập niệm thành công, 10 niệm mà mình đừng cái xe cái thập niệm vọng niệm chúng ta đã thành công. Mà bây giờ quý vị thấy không, mình niệm nào cái niệm trước thì cái vọng niệm nó trở lại niệm sau, nó liền với mình đó. Sự thật ra nói như là dễ, nhưng mà khi tại những cái vọng niệm mình còn niệm mà, cho nên khi mình khó. Thì nói tóm lại để cho quý vị thấy cái con đường tu cho nó rõ ràng, tất cả những cái gì mà mình hành đạo đều là kêu là gì, để mà chuyển nghiệp, chuyển nghiệp. Vì vậy cho nên làm việc đạo nó khác với việc đạo là vậy đó, làm đạo để chuyển nghiệp. Còn tới với chúng ta tu thì quý vị cứ nhớ lúc nào cũng xét là ở nơi cái tâm của mình sáng được cỡ nào, giác được cỡ nào, cũng như là giải được cỡ nào, giải thoát không? Là mình phải luôn luôn phải ý thức luôn luôn phải coi như là thao thức luôn luôn. Thế còn cái này là cái gì đấy, nhiều khi đó, mình sống toàn là sống với cái gì ở đâu ngoài đâu, nhưng mà chính không có xét lại cái của mình, đó là cái gì đó đúng lý ra từng ngày từng giờ từng phút là mình phải xét lại. Ví dụ như qua một cái thần kinh tổng trò cho mình xét lại này, mình tổng kinh như vậy có đúng không, hay là mình tổng kinh còn cho bọn tướng tinh đá mà không quyết tâm là mình muốn cho được phước nhiều là tham nói tham lắm rồi tổng kinh mà trong lúc đó đấy là nếu mà người ta tổng trọng chút hoặc là họ lệnh chút là cái sự dẫn tức buộc về của mình nấu lên nó là xong không? Hay là tổng không đúng cách hoặc là không có hiểu cái ý nghĩa của cái sở là đó là si mê, si mê. Do đó cho nên đọc kinh đó là còn lý, tổng kinh đó là phải hiểu cái nghĩa lý. Còn nếu mà không hiểu nghĩa lý thì mình phải hiểu nhất tâm, nhưng mà nhất tâm to lắm. Nhờ hiểu cái nghĩa lý cái nhất tâm nó chậm, bởi vì cái lý đạo mà nó có một thôi chứ nó không có hai. Cho nên cái đó quý vị phải hiểu cho cao chút, ini jangan ngomong ya. Nabi ini lah, nhưng mà bộ phận của người tốt xuất gia luôn luôn phải nhìn lại với Phật tâm của mình, Phật tâm của mình để mà tiến lên, coi thử coi mình sáng suốt cỡ được cỡ nào chưa, hay là nó vẫn tối tâm mê mù, nghĩa là cứ sống theo cái phiền não không nhận được là tập. Mà nếu mà cứ sống theo tập phiền não nhận được là phải khởi tâm để sám hối, là phải khởi tâm tập hành gì nữa, hoặc là phải coi như là chưa là dấn tâm chịu khó thì ngồi thiền với thiền định và cứ đúng một tiết già một cho đúng, đó là một cái lối, một cái lối tu. Cái lối đó chẳng khác nào cũng như là tụng kinh như thế này, được thầy nói tụng cho đúng phương pháp, tụng cho nó đúng cái cách thức là để chuyển hết chuyển nghiệp. Còn ngọc thiền cũng vậy, ngọc thiền là để giữ cái tâm nó định, mà cái tâm định nó mới phát sinh trí tuệ, mà có trí tuệ mới nâng cao cái tâm được, có trí tuệ mới diệt được tất cả những cái gì rắc rối trong cuộc đời này. Người mà thiếu trí tuệ thì nó có diệt được cái gì đó, cứ chạy theo cái dịch lời, chạy theo cái tiền não, chạy theo cái tham sân mạng cái ác kiến. Do đó cho nên quý vị lúc nào cũng như lúc nào căng cũng như niên, chưa là trú giả đồng thời, trú giả đồng thời có các ý nghĩa như thế nào, sao xem lại tâm coi thử nó làm sao, trưa xem lại, chiều xem lại, tối xem lại, nửa đêm xem lại, gà gáy xem lại, sáng trưa chiều còn không có đêm gà gáy, chúng là túi nhà được thờ luôn luôn, chúng là phải niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Cho nên hình như là cái gì hay lắm, cái lý hay lắm, chứ không phải là không phải niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng này là người ở trong ngày đêm sáu thời đó là mình nghĩ Phật mình thờ trên bàn hay là Pháp là kinh Pháp mình để trong tủ hay là Tăng là mấy ông Tăng nó phải vậy. Chú giả được thờ kêu là xuất ngoài nha thì anh những xứ đó là cần đây là chú giả được thờ, nghĩa là lúc nào cũng kêu là bị Phật mình Pháp mình Tăng là suy nghĩ tới Phật Tăng của mình là niệm Phật. Phật Tăng của mình như thầy nói đó, tâm sáng suốt, tâm giác ngộ, tâm giải thoát là nghĩ luôn luôn, hay là nghĩ pháp là nghĩ tới cái pháp tánh của mình là lỗi tha, pháp tánh của mình bình đẳng, pháp tánh của mình coi như là đủ cái chuyện lợi bên này bố thí gì đó những dụng tinh tấn về những trí huệ đó là pháp tánh mình đó. Nghĩ tánh tức là nghĩ đến tăng tự tánh của mình, ông tăng tự tánh của mình có cái này nè là thanh tịnh, cái tánh thanh tịnh, cái tánh hòa hợp, cái tánh nhu nhuyễn, cái tánh mà gọi là đặc biệt đó gọi là niệm Phật của các chúng ta. Bởi vì những cái chỗ đó mà không giải thích ra về cái lý nào thì đọc không biết cái gì là niệm Phật của các là mình niệm Phật thì nó cạn cỡ yếu lắm. Đó, quý vị nên nhớ vì vậy cho nên cái khai thị tu hành ở bên việc đó, quý vị nào mà đã có ý thức rồi thì gắn thật sự ý thức để mà trở lại với cái bản tâm của mình, để chi để làm sao số những nào tốt những đấy để mà kiên tâm thấy được cái bản tâm, thấy được cái bản tâm của mình. Còn nếu mà chưa thấy được cái bản tâm của mình hoặc tâm thì hàng ngày đây mỗi cái gì mà lỡ mình làm thì mình phải nhìn cái đó là bản tâm hay là phản tâm. Nếu phản tâm mình làm Phật tâm, cái điểm nó như vậy đó là cái cho tu hành. Thì dầu cho quý vị ở trong cái pháp môn nào nó cũng theo chốt nó làm được đó, mà được như vậy ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày thì đó là quý vị cho là nhất tâm tinh tấn của hành tu nhất, và lúc nào cũng phải tinh tấn, đừng cho con ma giả đãi, con ma mà được biến đó nó ngự trị trong con người mình và nó mệt lắm, nhẹ nhàng thanh nam thiền diệt để mà tu mà sửa cho mình, chuyển cho mình, chuyển cho người lúc nào cũng như lúc nào tốt. khai thị hôm nay là phải nói qua ý nghĩa và cái thâm căn cố đế về cái nhân vật này của cái khả năng để chúng ta đi hiểu rõ thêm. Và cái khác chốt tu hành dầu tôn cách nào, kiểu nào, pháp môn nào, nhưng mà nếu tâm chúng ta chưa sáng, chưa có thanh tịnh, chưa có giải thoát thì cũng không có pháp môn nào thành công được hết. Vì vậy cho nên ngày giờ nào phải xét lại hết, nghĩa là nhiều chú giải lục thần đó, nghĩa là xét lại luôn luôn Phật tánh mình đã hiểu độ được chưa, tánh sát của mình được Phật tánh, những cái pháp tánh mình đã lợi tha của mình đã hiểu độ được chưa, hay bây giờ mình ích kỷ quá, hay là bây giờ nghĩa là mình coi như là cái gì cũng cứ lo cho cái thân này thôi, còn cái chuyện thiên hạ và cái chuyện gì mình không có để ý gì tâm thì cái tâm nó yếu quá. Còn nghĩ tâm này tức là nghĩ tới cái bản tánh thanh tịnh của mình, gọi là niệm căn. Mình khắc định được chưa, mình hòa hợp được chưa, mình nhu nhuyến được chưa, hay là ở trong chúng chỉ có hai ba người thôi, ở người kia đã làm cái gì chút mà mình phiền não nổi lên rồi nhắc nhét rồi nói qua nói lại đủ, đó là mình làm hồn cho truyền thống. Quý vị thấy lỡ cái người nào đó mà họ còn có những tánh nó kỳ thôi đi nữa, mình phải khác một trăm kêu là mình đi, để mà trước hết là mình phải tùy thuận cái chút, tùy thuận để mà gieo cái cảm tình với cái người đó, do mình nhắc nhở. Rồi mình nhắc nhở. Chứ nếu mà người bạn tôn trọng tôi với mình chỉ có khác ý như mình cái chút xíu thôi là mình bắt đầu phải là ưa rồi, đó là tham pháp. Thế gì thấy không, mình làm sao thôi triệu người cũng một, chứ đừng nói tới 500 người đâu, nhận cho được cái đồng thể đấy. Đó, cái niệm đó đó, đọc thể đại viên có nghĩa là ông kia cũng là đọc thể đại viên, tức là Phật tánh đó. Người nọ cũng đọc thể đại viên, mà mình đã nhận, mình cũng đọc thể đại viên. Mà nếu mình nhận được cái tánh đọc thể đại viên đó thì đâu có cái chuyện mà ghét, mà cũng đâu có cái chuyện thương yêu kiểu thế gian. Và bây giờ thầy nói thêm chút nữa đó, có nhiều khi ở trong đại chúng xuất gia thì là có thể cái rằng cái chuyện mà nhân ghét với nhau thì nó sẽ không bảo là không phải được nổi cái tánh cái chút xíu đó mà hỏi chứ mình không giải tỏa được, thì hỏi làm sao mà tiến tánh trong này được. Quý vị thấy không, rồi tiến lên một bước nữa, có nhiều người thì ở với nhau là trong chúng ở đây phải có trong chúng ta chúng ta đi đi thì lại có nhiều cái hàm thánh như là hợp với nhau, nhiều khi hợp với nhau là khởi lên cái tâm coi như là thương mến, rồi từ cái thương mến đó là thương mến là những thế gian, thế là những thế gian nó đi tới chỗ ái nhiệm, ái nhiệm và cái ái nhiệm là cái sẽ tử luân hồi đó, dầu đó là có nhiều khi đồng một bản tính đồng với cái nam với nam và là nữ với nữ, cho đến nỗi mà các cái người mà địa mà biết tôn quý xuất gia biết tiền thì Phật thánh, cái mà coi như là thuận chiều thuận ý được ta cũng lúc nào cũng sáng suốt, không bao giờ để cho nó ở thế gian là nó khăng khít đó. Nghĩa là đi đâu cũng đi cặp cặp, làm cái gì cũng làm cặp cặp, nghĩa là cái gì thì cái đó nó là học nữa, còn có cái học cái gì. Quý vị nên nhớ, thành ra kính trọng Phật tánh với nhau và coi như là tương thân tương ái với nhau trên tinh thần giải thoát giác ngộ và coi như đó, chứ không có không khéo kêu là bỏ đầu này nó lại kẻ đầu kia, cả hai điều là nguy hiểm hết rồi trên hết, cả hai cái điều đang nằm ở cấp cái thấp tình dục dục hết, hỷ nộ ai là ai khổ dục bỏ hết. Mừng mà mừng cái việc của thế gian, mừng mà cái tâm nó gọn hết thì mừng chứ. Bây giờ thế vui mà cái chuyện có nghĩa là vui thì nếu mà vui vui mà cái tâm nó loạn hết
vô cho đến nơi mừng cho đến nó không muốn ngủ quá cũng không ngủ không được thì họ cái vô cái mừng đó vô mừng là cái gì vô mừng đó là vô mừng rõ ràng cho nên có cái câu như là nguyên tắc những việc sống là có đi lại thì khổ nhân một cái thời gian cái vui nó đưa đến nhưng mà chính cái vui đó nó lại là cái nhân đau khổ cái vui thế gian đó thì vậy cho nên mà phải biết thức tu con người được an nhiên tự tại lắm gặp cảnh khổ cảnh buồn bực tự nhiên gặp cảnh gì vui ai có tán thán có khen có tôn có trọng mình đi nữa giữ tâm thanh thản bình đẳng thường đừng có khi mà nghe người ta khen người ta tán tôn trọng quá thôi tâm hồn bất loạn quá nghĩa là không thanh tịnh nữa cũng được ăn không được cái nó đau có gì nhỉ chưa thức tu chưa phải là không như vậy đâu như vậy nhớ mình giữ được tâm thanh tịnh đó là cái tăng bảo tự tánh của mình cái tự các tăng bảo của mình là tánh thanh tịnh tánh hòa hợp tánh như nước hòa hợp đừng có nên có cái gì mà người này ghét người kia ghét người nọ ghét nhất cái đó là cái thế gian chính vì cái đó mà cái sanh tử luân hồi mà bây giờ mình vô trong không môn là cái cửa không không vô tướng vô nguyện mà còn mấy cái tâm nó vô nữa thì là phạm quân tục tử hết rồi cái gì thế à, dù cho mình thấy cái đường nào đó không chúng chả chưa còn thành đẹp lắm thì mình phải tìm đủ chất mà trước hết là bị thuận cho họ nhiều khi từng cái tường lên để nghe nó cảm tình cái thằng sửa làm sửa là cái bất tiện đó thì nói tóm lại chuyện đấy là rồi quý vị nhớ phải là gắn lúc nào quý vị cũng lưu tâm cái vấn đề tu hành tinh tấn của mình là nhớ những Phật tánh luôn luôn nếu quý vị mà vẫn còn mang phạm tánh cũng phải gắn nhớ để cái phạm tánh để chuyển qua phạm tánh tất cả ngôn ngữ cử chỉ hàng ngày của mình đều mình phải có cái gì nó xuất hiện lên là cái này là phạm tánh là không phải phạm tánh mình phải bỏ nó đi để mình chuyển qua phạm tánh tức như là mình đừng có chạy theo cái tánh phạm thì muốn mà biết cái tánh nào là tánh phạm tánh nào tánh phạm là phải chỉ liền ra cho những cái chuyện gì mà mình làm mà làm ở trong cái tham cái sân cái si thì đó là phạm nhân cũng cái chuyện làm hàng ngày của mình mà mình làm những cái giới cái định cái huệ là mình biết đó là phạm nhân nó dễ cái tâm cho nó là một cái kim chỉ nam để cho người tu theo đó để mà đi chỉ cái hướng mà đi theo mình làm cái gì mình phải suy nghĩ là tam tư như học làm phải suy nghĩ ông là duyên giới là tuệ chứ không phải giới là gì tức là mình làm cái này không phải lỗi là đúng đó. Bởi vì nhờ cái giới là cái định nghĩa là phòng phi chỉ ác đề phòng những chuyện quấy ngăn ngừa những chuyện lỗi như là giới mà cái người mà giữ như vậy đó thì nó không có định mà định là khác không biết tuệ nhân giới sanh định nhân định khác tuệ thứ cơ thành tựu khác đã mất cuộc xuất gia như chí hỷ được như vậy đó khỏi có hộ chí xuất gia nhưng không có chí xuất gia rồi mà mình không có giới luật nhân định nó có tuệ cứ mang cái tâm tham sân si mà thì cũng không có có nhớ không nó còn mệt hơn nữa những người mình đáp lên với con minh hết đó vì vậy nên đó là gì cái chất tu hành thì thầy mong cho cả chúng tiến tới và khi mà mình nhận được cái Phật tánh và mình sống cái Phật tánh là người đứng đầu thành Phật đâu cái gì để làm nào đâu nữa tiếp nào đâu nữa đúng không mình sống tuy là còn hai cái thân này đẹp còn hai cái thân này nhưng mà ngày nào mình cũng tự tại giải thoát bởi vì mình sống cái Phật tánh còn hiện bây giờ sở dĩ mình đau khổ quá là tại vì mình sống cái phạm tánh thế thì đó không nhỉ có gì để ý đi thì tất cả những cái gì mà chư Phật chư tổ để lại để cho mình hành trì các môn này các môn kia là chuyển làm sao chuyển nó phạm tánh qua cái phạm tánh vậy đó cái gì đó một giờ một tập trung là một cái giờ mình chuyển từ phạm tánh qua phạm tánh một cái giờ mình ngồi thiền là cái giờ mình chuyển từ phạm tánh qua phạm tánh cái giờ thì chú là cái giờ từ chuyển phạm tánh qua phạm tánh thế là không
không có gì mà khác anh hết. Nó cho nên khi mà được cái lễ rồi thì coi như là mình là một vị Phật hiện tại, có gì đâu mà khó khăn. Nhưng mà cái khổ nói thì dễ gì, khi mà bắt tay vào công việc hàng kỳ á, có thấy khó. Còn cái này mình chưa biết phương pháp sao mà chưa đúng, nào giờ con biết thì sao cho đúng chứ. Thằng nào không biết cho đúng gì để cho đến hầu đó ngủ đó, ngủ được chán quá rồi tức ngực rồi mỏi lưng rồi đẩu rồi thấy mệt quá nên cho nó dẹp bỏ. Đó là tại vì nó vậy đó. Chứ nếu mà khi mà mình đã con gì đó, nghĩa là mình đã chuyển được phần nào rồi thì tin chứ, nghĩa là thấy cảm ơn cái chứ đó. Phần này khi mà mình đã chấm được cái kêu là gì đó, kêu Phật tánh rồi đó, ta đã cái phần này bỏ lúc nào đặt cờ bỏ. Cho nên các vị Bồ Tát gì nhận được Phật tánh đó, cho nên người ta được dị pháp dung thân. Ta cầm thì cho Phật hóa ta đem cho ta một cái đốt, ta đốt hết tiếp, là bởi vì ta liếu đạo rồi. Còn tại vì mình chưa liếu đạo cho nên thế, nghĩa là lễ nào chút xíu đốt một cái chân hương để mà cúng Phật mà không dám rồi sợ thấm rồi muốn chi là đừng nói tới theo cái tâm mạng này, là tại vì mình chưa liếu đạo. Chứ mà liếu đạo của Phật đạo là, như thầy nói nó đạo tức là chân lý đó, đạo tất nhiên là hiểu được Phật. Cái chuyện mà được thực hiện hay không á là nó do mỗi người, cho cái do Phật, không phải do tổ, không phải do thầy. Phật tổ cái này là chỉ có cái bổn phẩm nhất thôi, còn thực hiện được đúng lúc thành công hay không á là do một người. Cũng như đồ ăn nói rồi đó, dọn lên đó, cắt đĩa đó, cái nào ăn lợi, cái nào không lợi, cái chân này ăn không bổ, cái này ăn bổ đó. Nhưng mà thật sự bổ và nó và lợi đó là mẫu quân sự mà. Không thể nào mà nghe thầy nói là ăn thì nó ngon như thế, nó non như thế, nó bổ như thế, rồi quý vị nghĩa là ngoảnh mặt đi vô không thèm ăn thì cũng không ngon, cũng mang quá như thế. Mặc dù là chọn lòng rồi thì nói vậy đó, thì quý vị nghĩa là hiểu mà. Thế là chính mình phải học, không có người khác nào mà nói chuyện mà thay của mình được hết. Nghĩa là cho nên Đức Phật ngài nói ban nhiêu cứu khổ là ngài tìm được cái con đường đi rồi, ngài chỉ cho mình cái công ơn đó mà nó phải tìm dễ, thấy nhận được chân lý đâu phải dễ. Bây giờ ngài chỉ cho mình đó, bây giờ mình thấy chứ không phải mình ngồi đó mà để mà ngài cho người kêu mà đi tới nơi nó có dụng đó, có bao giờ không có dụng đó. Đó. Cho nên luôn luôn có cái câu một tập chất hoài trong kinh là Phật nhé, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc là thắp sáng lòng vô tận năng, có hiểu không? Và thắp sáng là tất nhiên là Phật thắp hiện rồi, là cái tánh sáng, cái tánh hiểu biết của mình. Nên lúc nào phải nhìn vào cái tánh của mình đó để mà tu, đừng có nhìn cái gì khác, đừng có nhìn luôn luôn như vậy đó. Mà thấy cái lúc này còn gai góc quá thì mình thấy tìm cách mình giải trừ gai góc, là mình phải đi lễ sám hối, mình phải tác pháp, mình phải thủ tướng, mình phải quay vô sanh để mà biết nó như vậy đó. Đó là then chốt của mình. Một lần đại chúng nhắc đến khắc cốt mình tập tục